Kính chào quý vị đang đến với tiết mục Cẩm nang du lịch của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, nhắc tới Gold Coast thì nhiều người nghĩ ngay tới những bãi biển nắng ấm, những công viên giải trí dành cho gia đình. Thế nhưng để có một chuyến đi trọn vẹn và tiết kiệm, đặc biệt là khi đi cùng với con nhỏ từ tiểu bang khác, thì việc chuẩn bị trước rất là quan trọng. Từ săn vé máy bay, rồi chọn khách sạn, rồi thuê xe, cho đến sắp xếp lịch trình phù hợp với gia đình của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì khách mời là Trang Nhiêu từ Leilor, tiểu bang Victoria, sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ chuyến đi du lịch Gold Coast cùng với gia đình nhỏ của mình. Hy vọng là sẽ giúp cho quý vị nào mà có ít kinh nghiệm thì có thể tích lũy thêm những cái mẹo cho cái chuyến du lịch của mình. Và xin chào Trang ạ.
Dạ, em xin chào chị Thanh Ngôn và quý khán giả nghe đài SBS ạ.
Thanh Ngôn được biết là Trang thường có những cái kinh nghiệm săn sale rất là hay. Thì Trang có thể chia sẻ cái cách mà mình săn vé máy bay giá rẻ cũng như là những cái phòng khách sạn với giá cả hợp lý dành cho gia đình, đặc biệt là trong những cái kỳ nghỉ học hoặc là mùa cao điểm du lịch ha.
Dạ thì theo kinh nghiệm săn sale của em á, thì em thường hay vô website Jetstar. Em chọn cái mục mà holiday package á, thì cái mục đó nó bao gồm là vé máy bay với lại khách sạn, mà có nhiều khách sạn nó còn luôn cái deal á, là free breakfast rồi được thêm cái voucher là nước uống miễn phí. Thường á, thì nó có những cái đợt sale á, ví dụ như là nó kéo dài 2 tuần, 3 tuần hoặc 4 tuần. Nếu mà mình nhanh tay mình chọn kịp thì mình save rất là nhiều cho gia đình. Ví dụ vừa rồi gia đình em đi thì nó có cái deal là $350 mỗi người cho 4 ngày, 3 đêm, including vé máy bay, khách sạn, rồi breakfast free, free voucher, nước uống. Thì gia đình 4 người đi tổng cộng chỉ tốn có $1,500 thôi. Thì nó rất là phù hợp với lại budget của gia đình.
Như vậy là 4 ngày 3 đêm mà gia đình 4 người chỉ có $1,500 thôi. Tính ra một người chưa tới $400 ha. Và sau những lần săn sale được giá rẻ như vậy thì Trang thấy là cái thời điểm nào mà mình dễ tìm được giá rẻ ha?
Thường thì sau những đợt em săn sale thì em thấy ví dụ như khoảng tầm tháng 6 đến tháng 8 là nó sale ở mức trung bình là $350 đến $450. Xong rồi 1-2 tháng sau đó nó sẽ có một đợt khác nữa, khoảng tháng 9 nó sẽ sale cũng khoảng là $450-500. Nhưng mà ví dụ như thường nếu mà nó gần cuối, ví dụ như tháng 10-11 á, mà nhiều khi cái có chưa có nhiều người book, nó có những cái mà nó gọi là super sale luôn á. Giống như là đợt hồi năm ngoái nó có một đợt á, là $450 một người, nhưng mà con nít á, đi theo á, là được fly free, stay free, có nghĩa là đi máy bay vé miễn phí rồi ở khách sạn miễn phí. Thì ví dụ như gia đình 4 người thì chỉ cần mua 2 vé là có $900 thôi, con thì được ăn ở với lại đi vé máy bay miễn phí. Trong những trường hợp đó là giống như gọi là super sale luôn đó,
tức là siêu sale luôn ha. Mà cỡ tháng 10 mà mình mua được giá như vậy là quá rẻ luôn ha.
Nó cũng rất là tùy năm, có năm á, thì nếu mà nó trong những đợt sale đầu á, mà nó bán hết được nhiều vé đó thì nó sẽ không có những đợt super sale như vậy. Nhưng mà nếu mà đến gần cuối, giống như nếu mà mình chọn đến gần cái phút cuối như gọi là được ăn cả ngã về không á, là có thể là săn được những cái sale rất là nhiều, hoặc là có thể là nó chỉ sale ít thôi.
Như vậy là cũng có cái yếu tố may mắn ở trong đó, những tùy cái tình hình thực tế như thế nào ha. Và gia đình của Trang khi mà tới Gold Coast thì thuê xe tự lái, thì Trang có thể chia sẻ là cái cách mình thuê xe ở Gold Coast như thế nào, và Trang nghĩ là mọi người nên lưu ý cái điều gì khi mà mình đặt xe để mà thuê xe ạ?
Dạ thì sau khi mà tụi em book vé máy bay, book vé cái package xong rồi á, là tụi em sẽ lên những trang web thuê xe ở Gold Coast, tại vì nó có những cái option là pick up xe ngay tại sân bay luôn. Như là khi mình xuống máy bay là mình chỉ đi đến cái kiosk của nó, mình đưa cái license của mình với là mình ký giấy tờ là nó đưa chìa khóa cho mình ra bãi đậu xe lấy xe trực tiếp, hoặc là nó có cái option là mình ra cái chỗ mà cho thuê xe nó không có nằm trong sân bay mà nó chỉ nằm gần sân bay thôi, có xe bus để chở mình đến chỗ dealer của nó để lấy xe. Thì nếu mà mình lấy xe trong sân bay giá nó sẽ chênh lệch khoảng chừng 50, 100 đến 150 so với mình lấy xe ở cái dealer gần sân bay.
Mà cái chênh lệch đó là nó rẻ hơn hay là mắc hơn hết trơn?
Nếu mà mình lấy xe trong sân bay thì nó mắc hơn chút xíu, nhưng mà có cái là mình có con nít thì nó tiện lợi hơn, tại vì mình chưa xuống máy bay mình ra mình lấy xe đi trực tiếp. Còn nếu mà mình thuê xe gần sân bay á, thì mình phải đi xe bus từ sân bay đi đến chỗ lấy xe, thì nếu mà có con nít với lại hành lý lỉnh kỉnh á, thì nó hơi bất tiện một chút, nhưng mà nó rơi được tiền.
Ừ, cái khoản này là cũng tùy tùy gia đình ha. Và mình có cần phải mua bảo hiểm khi mà thuê xe không Trang? À, hay là họ bao trọn gói luôn?
Mua bảo hiểm thì tất cả mọi người là phải mua bảo hiểm rồi, nhưng mà nó có cái option là có đóng excess hay không, tại vì thường cái excess của những chỗ thuê xe nó hơi cao. Nếu mà có accident, cái tiền excess có thể lên đến 1.500 hoặc 2.000, thì mình có thể chọn cái option là khi mà có accident mình trả cái tiền thuê xe cao một chút xíu, including cái tiền cover cho asset. Thì có accident này nọ thì mình chỉ việc trả xe thôi, rồi cái chỗ cho thuê xe nó sẽ tự giải quyết hết. Còn mình không có chọn cái phần mà cover luôn cho cái asset đó, thì khi mà lỡ có accident này nọ mình phải trả cái tiền asset là đến 1.500 2.000. Thường thì mình chỉ thêm có mấy chục đồng cho cái phần đó thôi, thì nó cảm giác là an toàn với thoải mái khi mình lái xe hơn.
Rồi bây giờ mình tới Gold Coast rồi thì Trang có thể chia sẻ về những cái điểm vui chơi mà gia đình của mình cảm thấy thích nhất ha.
Thường á, nếu mà đi với trẻ em á, thì tụi nó thích nhất là đi chơi dọc theo bãi biển. Tại vì thường thì gia đình em á, phần lớn là rất là thích ngay cái khu vực là Surfers Paradise. Cái bãi biển kiểu đó nó rất là đẹp. Rồi cái tụi nhỏ nó thích là tắm biển, xây lâu đài cát, đi dọc bãi biển, đi chợ đêm ở đó. À, tại vì cái Surfers Paradise với lại cái Gold Coast City á, nó đi bộ ra có 5 phút thôi, nên có thể là đi shopping vòng vòng city nữa, rất là tiện lợi. Rồi thích đi những cái theme park như là SeaWorld, Movie World, Dream World này nọ. Hay giống như là nó vô đến một cái thế giới khác, có nhiều khu vui chơi, rồi có nhiều màn trình diễn độc đáo.
Mà mấy cái khu đó nó có gần nhau không Trang để mình có thể di chuyển nó thuận lợi không?
Từ Surfers Paradise đến những cái theme park đó, lái xe thì khoảng 20 phút hoặc 25 phút, hoặc là có thể đi xe bus cũng rất là thuận tiện. Tại vì á, hiện tại bây giờ thì theo như cái sự hiểu biết của em á, là chính phủ trên Queensland cho người dân mà đi public transport mỗi lần đi thì chỉ trả có 50 cent thôi. Nếu mà gia đình có con nhỏ mà chỉ muốn đi chơi vòng vòng khu Pacific Paradise thì cũng không cần thuê xe, họ sẽ chọn là đi taxi Uber hoặc là đi public transport từ sân bay đến Surfers Paradise rồi nghỉ dưỡng vui chơi ở đó. Tại tại đó có rất là nhiều thứ để vui chơi, mà chỉ cần đi bộ hoặc là đi xe bus, thì xe bus vòng vòng khu đó rất là nhiều.
Và bây giờ chuyển qua ẩm thực đi ha. Thì Trang nhận thấy là ẩm thực ở Gold Coast nó có gì đặc biệt không ha?
Dạ thì theo em thấy á, là Gold Coast đó là nơi hội tụ ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới luôn, kết hợp hài hòa các món ăn từ Âu sang Á, ẩm thực rất là phong phú đa dạng cho du khách. Như là ở đó là món Việt, món Hàn, món Nhật, món Ý, các nền ẩm thực các nơi đều có ở Gold Coast hết, mình có thể có nhiều option để lựa chọn. À, mà thường á, theo như mà nhiều người mà đi du lịch mà truyền kinh nghiệm lại cho em á, thì đến Gold Coast đó là nhất định là phải ăn hải sản. Tại vì hải sản ở đó, đó rất là tươi, thì mọi người có thể ăn tôm, cua, hàu, tôm hùm được đánh bắt trong ngày tại các nhà hàng hoặc tại các chợ hải sản địa phương. Ở đó nó có những cái gọi là cái shop mà bán mà seafood rất là tươi. Cái mình vô mình lựa, mình tính tiền xong mình đến cái quầy chế biến á, họ chế biến cho mình luôn.
Nghe rất là tiện lợi và hấp dẫn ha. Mà giá cả thì sao hết Trang ha?
Giá cả thì đúng giá thị trường, nó không phải là quá rẻ, nó nhưng mà nó cũng không có mắc quá, nhưng mà được có cái là nó rất tươi.
Ừ, hải sản tươi là ngon lành rồi. Và Trang có trải nghiệm thú vị nào với người dân địa phương ở đó không? Họ có thân thiện với khách du lịch không?
Dạ theo em thấy thì người dân địa phương ở đó rất là thân thiện. Ví dụ như mình đến mình nói với họ là mình là dân travel, lần đầu tiên mình đến Gold Coast, xin ý kiến của họ về những gì mình nên làm, thì họ sẽ cho advice là ví dụ như là anh nên ăn nhà hàng này, món nào ở nhà hàng này là signature, hoặc là book tour này đi sẽ vui hơn, hoặc là thử món nước này là mới của cái shop này. Có một lần em lái xe từ Gold Coast đi Inala chơi thì em vô những cái shop trái cây, bán trái cây nhiệt đới, cái em mua mít trong đó, cái em nói với họ là em là dân travel, giờ đưa miếng mít gì em không biết ăn sao, cái lần họ rất là nhiệt tình, họ đến học gọt giỏ giùm luôn.
Ừ, đúng là ở những cái trung tâm du lịch thì người ta rất là hiếu khách luôn, phục vụ tận tay luôn ha.
Dạ phục vụ tận tay luôn. Rồi ví dụ như em đến nhà hàng đó em nói là mình đưa cho em một cái menu mà em nói là lần đầu tiên em đến em hỏi họ là bây giờ cái món nào ngon, và là bắt đầu họ sẽ nói món đó là món gì, rồi trong đó là nấu sao và thành phần gì, rồi advice cho mình là món nào ngon này nọ, họ rất là nhiệt tình.
À, tiếp theo thì Trang có gợi ý nào dành cho các gia đình lần đầu tiên tới Gold Coast và có con nhỏ giống như gia đình Trang chẳng hạn thì nên chuẩn bị những cái gì, rồi mình đi khoảng mấy ngày là hợp lý và cũng như là có cần lưu ý những cái điều gì ở đó không?
Dạ, theo như cái trải nghiệm của riêng bản thân em đó, thì nếu mà đi với con nhỏ đó, tại vì em lên Gold Coast em thấy là cái gì nó cũng có bán ở trên đó hết, mà giá cả rất là phải chăng, không có mắc, nên mình chỉ cần đem những thứ thiệt thiệt là cần thiết thôi, đừng có mang nhiều thứ lỉnh kỉnh quá thì nó vất vả cho mình.
Và mình đi mấy ngày thì hợp lý ha.
Dạ em thấy là mấy cái package 4 ngày 3 đêm là rất hợp lý. Tại vì nếu mình đi thời gian dài quá ở cùng một chỗ quá, tụi nhỏ nó sẽ chán. Cái thứ hai là cũng tùy thuộc vào cái budget của gia đình nữa. Nếu mà mình ở đó mình vui chơi lâu quá thì cái chi phí mình cũng hơi cao. Nhưng mà nếu đi tầm 4 ngày 3 đêm thì em nghĩ là cái chi phí vừa đủ, mà cái những đứa nhỏ nó chơi cũng vừa đủ để nó sẽ muốn comeback lại.
Và với những trải nghiệm của bản thân Trang và gia đình á, thì Trang thấy là mình có những cái mẹo nào khi mà chọn khách sạn ha?
Dạ thì em muốn chia sẻ nó là ví dụ như mình lúc mình book khách sạn á, thì có một số khách sạn á, là nó sẽ có option là free breakfast á, thì mình book những chỗ đó, đó thì rất là safe cho gia đình. Tại ví dụ như thường gia đình mà khoảng 3, 4 hoặc 5 người có trẻ nhỏ thì một buổi sáng thì ít nhất chi phí cũng khoảng 100 đô. Nhưng mà nếu mà nó cho free breakfast mà ăn 3, 4 ngày là cũng save được cho gia đình 3, 4, 500 đô gì đó.
Ừ, mà đồ ăn
Rồi.
dễ ăn không?
Dạ đồ ăn cũng dễ ăn, ăn thường là mấy cái hotel nó offer là buffet sáng á, thì nó phần lớn là các món Tây, xong rồi có siro, rồi có bánh mì sandwich, rồi có đủ thứ hết, cũng trên 20 hoặc 30 món.
Như vậy là mình nên chọn khách sạn mà có ăn sáng nè.
Dạ rồi cái chuyến á, thường á, thì phần lớn các gia đình á, mà đi ngắn ngày á, họ sẽ không mua thêm hành lý, mà họ chỉ giống như là hành lý xách tay là đủ rồi, mỗi người thì thường được khoảng 7 kg. Nhưng mà khi mà chuyến về á, thì mọi người nên lưu ý là chuyến đi á, họ cái hành lý xách tay á, chỗ sân bay nó cưng á, thì nó không quá khắt khe, nhưng mà vì chuyến về nên phần lớn mọi người sẽ mua thêm quà lưu niệm, rất là nhiều người sẽ bị lố cái số ký á, nên chuyến về nó cưng rất là kỹ, nên mọi người phải lưu ý cái phần mà nếu mà không có mua thêm hành lý á, thì lưu ý cái phần mà hành lý xách tay á, là quá số ký thì sẽ bị phạt.
Ừ, vậy là mình nên chọn khách sạn có bữa sáng miễn phí nè. Và chương trình Cẩm nang du lịch kỳ này đến đây thì cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn Trang rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi.
Dạ cảm ơn chị ạ.